Thứ sáu tuần 19 thường niên. Lời Chúa theo Thánh Mắc-theo chương 19 câu 3 đến câu 12. Có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giê-xu để thử Người. Họ nói: "Thưa Thầy, có được phép rảy vợ mình vì bất cứ lý do nào không?" Người đáp: "Các ông không đọc thấy điều này sao? Thuở ban đầu Đấng tạo hóa đã làm ra con người có nam có nữ, và Người đã phán: vì thế người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly?" Họ thưa với Người: "Thế sao ông Môi-se lại truyền dạy cấp giấy ly dị mà rảy vợ?" Người bảo họ: "Vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Môi-se đã cho phép các ông rảy vợ, chứ thuở ban đầu không có thế đâu. Tôi nói cho các ông biết, ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rảy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình." Các môn đệ thưa Người: "Nếu làm chồng mà phải như thế đối với vợ, thì thà đừng lấy vợ còn hơn." Nhưng Người nói với các ông: "Không phải ai cũng hiểu được câu nói ấy, nhưng chỉ những ai được Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu. Quả vậy, có những người không kết hôn vì từ khi lọt lòng mẹ, họ đã không có khả năng. Có những người không thể kết hôn vì bị người ta hoạn. Lại có những người tự ý không kết hôn vì nước trời. Ai hiểu được thì hiểu."
Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly, là lời Đức Giê-xu đã vang vọng qua 20 thế kỷ và vẫn thường được chọn để in trên thiệp cưới. Phải chăng người ta ngầm nhắc nhau rằng ly dị là từ không nên có trong từ điển của các đôi vợ chồng? Tiếc thay, số vụ ly hôn nơi các Kitô hữu đã gia tăng đáng kể. Sống với nhau đến đầu bạc răng long trở thành một giấc mơ. Trong xã hội Do Thái giáo thời Đức Giê-xu, người phụ nữ không được bình đẳng với nam giới. Người vợ là một thứ tài sản của người chồng, nên chỉ người chồng mới có quyền lấy gì vợ, có khi chỉ vì một lý do cọn con. Trước câu hỏi, chồng có được phép lấy gì vợ vì bất kỳ lý do nào không? Đức Giê-xu đã kiên quyết nói không. Ngài bênh vực các bà vợ bị áp chế. Họ không phải là một món hàng bỏ đi khi không cần hay không ưng. Lập trường của Ngài đi ngược với nền văn hóa và tôn giáo thời đó. Điều này khiến chính các môn đệ bị sốc. Hóa ra, các ông vẫn cho mình có quyền bỏ vợ khi họ muốn. Người Pharisêu trích sách đề nghị luật để biện minh cho việc được phép ly dị đúng theo luật Môsê. Còn Đức Giêsu lại trích sách sáng thế để nhấn mạnh cho sự hiệp nhất vĩnh viễn giữa đôi vợ chồng. Cả hai thành một xương một thịt, không chỉ về mặt thân xác, mà còn trở nên một lòng, một ý, một ước mơ, một hành động. Ngài khẳng định điều này đã có từ thuở ban đầu và nằm trong ý định nguyên thủy của Thiên Chúa. Việc Môsê không cho phép ly dị chỉ là một nhượng bộ tạm thời. Đức Giêsu đến để hoàn chỉnh luật Môsê và khai mở ý muốn trọn vẹn của Thiên Chúa về hôn nhân. Hôn nhân không phải chỉ là chuyện của hai người yêu nhau và lấy nhau. Trong lễ cưới, có sự hiện diện của Thiên Chúa là đấng phối hợp. Ngài tiếp tục bảo vệ tình yêu, cả khi hai người cùng muốn chia tay. Hôn nhân không phải là một bản hợp đồng, mà hai bên được phép xé bỏ khi muốn. Chung thủy mãi mãi là chuyện khó đối với con người thời nay. Khi thịnh vượng, lúc gian nan, khi mạnh khỏe, lúc đau yếu, khi buồn chán và thất vọng về nhau, khi yếu đuối và vấp ngã, khi đổ vỡ quá lớn tự như không sao hàn gắn được, khi đời sống vợ chồng thành như họa ngục trần gian, khi ấy người ta cần Thiên Chúa để tiếp tục yêu thương và kính trọng nhau. Xin bớt một chút ích kỷ tự ái, thêm một chút khiêm hạ yêu thương. Bớt một chút tự do đam mê, thêm một chút hy sinh tha thứ. Để gìn giữ tình nghĩa vợ chồng như quà tặng mong manh của trời trao.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho con gặp được ánh mắt của Chúa ít là một lần trong đời. Khi tương lai con đang vững vàng ổn định, xin hãy nhìn con như Chúa đã nhìn Lê-vi và mời gọi con đứng lên theo Chúa, bỏ lại tất cả những gì con cậy dựa. Khi con chẳng còn là mình, vấp ngã như Si-mông, xin hãy quay lại nhìn con bằng ánh mắt xót thương tha thứ, để con òa khóc như trẻ thơ. Khi con khao khát cuộc sống, cuộc đời hoàn thiện, xin hãy nhìn con bằng ánh mắt yêu thương, như Chúa đã trìu mến nhìn người thanh niên giàu có. Khi con ước mong được thấy khuôn mặt Chúa, xin Chúa hãy dừng lại và ngước lên nhìn con, như Chúa đã ngước lên nhìn Gia-kêu. và cho ông thấy cả tấm lòng bao la bát ngát. Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con biết nhìn con người hôm nay bằng ánh mắt của Chúa. Chúa động lòng thương khi thấy bao người yếu đau, khi thấy đám đông bơ vơ như chiên không mục tử. Ánh mắt Chúa thấu suốt lòng người. Chúa buồn phiền khi thấy có kẻ lòng chai dạ đá, nhưng Chúa cũng vui khi thấy bà quá nghèo bỏ vào tất cả. Đôi mắt Chúa đã từng nhòa lệ trước cái chết của người bạn thân là Lazaro và trước viễn ảnh sụp đổ của thành đô yêu dấu. Lạy Chúa, đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, xin cho con qua cửa sổ ấy mà vào tâm hồn với Chúa.
Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.